Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 24 tháng 12 năm 2017, chúng ta đang có mặt tại chùa Hoằng Pháp để tham dự một ngày tu niệm Phật. Thay mặt chư tăng bổn tự, kính chúc toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tất cả pháp trên thế gian này đều do rất nhiều nhân duyên mà hình thành. Con người cũng không ngoại lệ. Chúng ta có mặt trên cuộc đời này là do đất, nước, gió, lửa hợp lại mà thành. Ngoài ra còn có không khí, ánh sáng, thầy, bạn, người nông dân cày cấy, người công nhân dệt vải, kỹ sư, bác sĩ, vân vân, trợ duyên mà tồn tại. Đối với người Phật tử, việc tu học cũng cần phải có phương pháp hỗ trợ để có thể thăng tiến trên lộ trình giác ngộ, giải thoát. Ví như một hạt giống không thể tự nảy mầm, lên cây, ra hoa, kết quả, mà cần phải nhờ rất nhiều trợ duyên mới thành tựu. Người mới phát tâm học Phật mới chỉ là gieo nhân, cần phải có Phật Pháp Tăng, có những phương pháp hành trì trợ duyên thì hạt giống Bồ Đề mới nảy mầm, đơm hoa và kết trái. Trong Kinh Tăng Chi Bộ 4, chương 10 Pháp Phẩm Hộ Trì, Đức Phật dạy có 10 Pháp hộ trì giúp cho thiện Pháp tăng trưởng, ác Pháp đoạn diệt. 10 Pháp này có nhiều công năng, có những đặc tính ưu việt và đáng cho chúng ta lưu tâm học tập, nên còn gọi là 10 Pháp đa tác dụng. 10 Pháp đó chính là: 1. Trì giới. Sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn ba la đề mộc xoa, đầy đủ oai nghi, chánh hành, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các pháp. Giới là phòng phi chỉ ác. Phòng phi là ngăn ngừa những điều sai trái, chỉ ác là dừng những điều ác. Giới còn là nền tảng của định tuệ. Bởi vì có giới thì mới có định, có định thì mới có tuệ. Khi chúng ta làm một căn nhà thì phải làm cái gì trước? Phải làm cái móng. Móng có chắc thì xây nhà mới kiên cố, bền vững. Còn móng mà không chắc, xây càng cao càng dễ sập. Đối với người tu học Phật Pháp cũng thế. Giới là nền tảng. Nếu chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm cẩn thì sẽ vững chắc trên con đường giác ngộ giải thoát. Ngược lại, nếu chúng ta phạm vào giới là coi như công trình tu học của mình bị sụp đổ hết. Giới còn là hàng rào. Ở nhà chúng ta xây hàng rào để làm gì? Để ngăn trộm cắp, để ngăn thú dữ, để ngăn những kẻ phá hoại. Chúng ta giữ giới cũng giống như là cái hàng rào. Để ngăn cái gì? Ngăn xấu giặc ở bên ngoài. Đối với quý vị biết sáu giặc đó là gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nhờ giới mà ngăn được sáu cái tên giặc này không phá hoại cái thiện căn của mình. Giới luật của Phật gồm có giới tại gia và xuất gia. Tại gia mấy giới? Năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đối với người xuất gia thì có 10 giới, 250 giới. Như vậy, giới nhiều có nghĩa là người ta phải thúc liễm thân tâm càng nhiều. Và nhờ thúc liễm thân tâm càng nhiều nên được thanh tịnh. Người Phật tử của chúng ta cần phải có các oai nghi chánh hạnh, như là đi đứng nhẹ nhàng khoan thai, nói thì nhỏ nhẹ, cười thì cũng vừa phải thôi, đừng cười lớn quá. Khi chúng ta vào chánh điện hoặc là vào trong giảng đường nghe pháp thì mình không nên dành chỗ rồi cãi nhau. Như vậy là gì? Mất oai nghi. Chúng ta khi đã vào trong chánh điện hoặc giảng đường thì mình cố gắng tắt điện thoại di động, không sử dụng. Bởi vì khi chúng ta đã vào nơi này để làm gì? Để tụng kinh, để nghe pháp, thì mình còn nghe điện thoại gì nữa? Cắt đi, tắt luôn. Nó không nên nói chuyện riêng, không nên đứng lên, ngồi xuống, đi ra, đi vào, làm mất trang nghiêm. Mọi người Phật tử chúng ta cũng không nên đi đến chỗ sòng bạc ngồi chơi, đi đến chỗ quán nhậu, đi đến vũ trường. Những nơi này mình không nên đến. Đó là mình giữ cái oai nghi của người Phật tử. Và thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. Người học Phật, giới lớn như là giết người, cướp của, mình không làm. Cho đến những việc nhỏ như con kiến, con trùng cũng không giết. Và cây kim, ngọn cỏ cũng không lấy. Chứ không phải nói, thôi tôi không ăn cắp tiền, ăn cắp vàng, nhưng mà tôi lấy trái ớt. Lấy trái ớt thì sao? Cũng là ăn cắp. Nhưng mà vật lớn hay là vật nhỏ, vật có giá trị hay là ít giá trị, nhưng mà cái tội cũng là trộm cắp thôi. Ngoài ra người Phật tử giữ giới cần phải nuôi mạng chân chánh, tránh xa năm nghề. Đó là nghề gì? Không buôn bán vũ khí, không buôn bán người, không buôn bán thịt, không buôn bán chất gây say và không buôn bán thuốc độc. Tránh xa năm nghề này, bởi vì năm nghề này thật ra có tiền đó, nhưng mà mình gieo một cái nhân xấu là vì tạo cho người ta những cái hư hỏng, sa đọa, tội lỗi, thì mình cũng gánh lấy những cái hậu quả không tốt. Thứ hai là đa văn, nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Đa văn là gì? Là nghe nhiều. Nghe nhiều cũng có nghĩa là học rộng. Mà học ở đây là học Phật Pháp. Mà Phật Pháp là gì? Là chân lý. Chân lý là gì? Chân lý là gì? Không biết. Đi chùa lâu quá rồi mà không biết chân lý. Chân lý là sự thật. Học Phật Pháp là học về sự thật của cuộc đời này. Chúng ta học Phật Pháp để có cái thấy đúng. Khi mình có thấy đúng thì sẽ nghĩ đúng. Khi nghĩ đúng thì sẽ nói đúng và làm đúng, nghề nghiệp đúng. Cho nên điều quan trọng là chúng ta phải có cái thấy biết đúng. Khi có thấy biết đúng thì mới có nghĩ, nói, làm và nghề nghiệp đúng, dẫn đến an vui và hạnh phúc ở đời này cũng như đời sau. Chúng ta học rộng nghe nhiều để mình có cái kiến thức. Nhờ cái kiến thức mà chúng ta có thể phân biệt được đúng, sai, phải, trái, chánh, tà, chân, ngụy, không rơi vào gì? Mê tín, tà kiến. Đúng chưa? Đôi khi người Phật tử đi chùa thì nhiều, nhưng mà học Phật Pháp thì ít. Cho nên rất dễ bị vì gì? Mê tín. Nghe ai nói chùa nào linh thiêng, ông nào linh thiêng, bà nào linh thiêng là nhanh nhanh chạy đến đó để cầu tài cầu lộc. Đó là gì? Mê tín. Nhưng mà có chịu mình mê tín không? Không đâu. Cho nên chúng ta phải học rộng nghe nhiều là như vậy, để mình có cái thấy biết đúng. Thấy biết đúng là thấy biết nhân quả. Cầu phước không có phước, làm phước mới được phước. Làm mới được chứ cầu đâu được. Nếu mà cầu được thì ai cũng cầu hết á. Ở nhà ngồi cầu tự nhiên tiền nó đến nè, khỏi phải đi làm. Rồi quý vị về cầu đi, coi có không. Nếu mà ở nhà mà cầu được á thì thôi, ai cũng ở nhà ngồi cầu để tiền đến, khỏi phải đi làm chi cho nó cực. Như vậy là cầu có hay là làm có? Làm có. Chúng ta phải học rộng nghe nhiều mới có sự hiểu biết đúng, thì thực hành mới đúng. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta phải thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Mình có học rất là nhiều, học rộng, học sâu về những lời Đức Phật dạy thì trí tuệ của mình nó mới rộng như biển được. Khi cái trí tuệ của mình rộng như biển như vậy đó, không phải chỉ có một đời này đâu quý vị, mà chúng ta sẽ tiếp tục những đời sau khi sinh ra đều có một cái trí tuệ siêu việt hơn người. Vừa rồi thầy có xem một cái clip ở trên internet, có một đứa bé người Liên Xô 4 tuổi, nhưng mà em nói được 7 thứ tiếng. Quý vị thử tưởng tượng xem. Thì cái clip này được chiếu lên và em đó trả lời cho 7 người thuộc 7 nước. Thứ nhất là Liên Xô, thứ hai là Anh, thứ ba là Pháp, thứ tư là Đức, thứ năm là Ả Rập, thứ sáu là Tây Ban Nha, thứ bảy là Trung Quốc. Thì đầu tiên là người Liên Xô lên nói chuyện với em, bởi vì em là người Nga mà nói chuyện rồi mở sách ra cho em đọc. Rồi tới người thứ hai là người Anh. Người Anh đến nói chuyện với em. Em vừa nghe rồi đưa sách cho em đọc. Rồi thứ ba là người Pháp. Khi em đó lên tiếp xúc là tiếp xúc với người bản xứ, có nghĩa là nói tiếng Anh thì tiếp xúc với người Anh, nói tiếng Pháp thì tiếp xúc với người Pháp, nói tiếng Tây Ban Nha là tiếp xúc với người Tây Ban Nha. Có điều lạ là nó có 4 tuổi à, Mà khi những người đó nói chuyện với em đó, thì em nó không có tập trung đâu, cứ ngồi ngó ngó gì, nhưng mà nghe được hết, trả lời được. Hay như vậy. Cuối cùng là người Ả Rập, thì cái cô này cô đứng cô nói chuyện, nói rất là nhiều, mà nó cứ đứng nó nhảy múa nó chơi vậy đó, mà nó nghe được hết, nó trả lời được. Thì thầy thấy phải nói là quá siêu việt. Như mình học ngoại ngữ đó, để nghe được người bản xứ nói là khó lắm, nghe rất là khó, bởi vì họ nói nuốt cái âm, nuốt giọng, nuốt chữ, nó rất là khó nghe. Thế mà em nó vẫn tỉnh bơ, ngồi cứ ngó ngó chơi chơi vậy mà nghe được. Thì quý vị suy nghĩ coi, mới có 4 tuổi mà biết tới mấy thứ tiếng? 7 thứ tiếng. Khi thầy xem cái đoạn clip đó, mình chỉ bái phục thôi, chứ có nói cái gì được nữa. Bởi vì bản thân mình có học, có 1-2 ngoại ngữ rồi mình học tới, học lui, rồi quên tới, quên lui. Còn nó mới có 4 tuổi à. Không biết học như thế nào mà lại biết, nghe được, nói được, đọc được 7 thứ tiếng. Thì như vậy thì chúng ta phải thấy rằng cái sự học nó quan trọng lắm. Không chỉ cho đời này và cả những đời sau nữa. Đối với người học Phật của mình á, học Phật Pháp để làm gì? Để mình hướng đến cái đời sống phạm hạnh, thanh tịnh, hướng đến con đường giác ngộ, giải thoát. Thứ ba là có bạn lành, làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Trong cuộc sống ai cũng có bạn. Nếu thân cận bạn tốt thì danh cao đức trọng. Chơi với bạn xấu thì thân bại danh, danh liệt. Ông bà ta có câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hoặc anh cho tôi biết bạn của anh như thế nào thì tôi sẽ biết anh như thế đó. Nghĩa là người ta muốn biết mình tốt hay xấu là người ta chỉ cần biết ai? Biết bạn của mình. Bởi sao? Bởi vì nếu bạn của mình xấu thì mình có tốt không? Khó lắm, bởi vì mình chơi với bạn xấu thế nào mình cũng là người xấu. Ngược lại nếu mình chơi với người bạn tốt thì đó là mình đang hướng đến điều tốt. Bàn tay của chúng ta không có mùi thơm, không có mùi hôi, nhưng khi chúng ta cầm nắm hương thơm bỏ ra thì bàn tay của chúng ta có mùi thơm. Ngược lại nếu chúng ta cầm con cá rồi sau đó bỏ ra thì bàn tay mình có mùi tanh. Như vậy thì khi chúng ta thân cận với người tốt cũng như là bàn tay nắm hương trầm thì sẽ có mùi thơm. Ngược lại nếu chúng ta thân cận với bạn xấu cũng giống như bàn tay cầm con cá thì sẽ tanh hôi. Bạn lành là người ngăn ác khuyến thiện. Người bạn tốt luôn luôn giúp mình ngăn ngừa những điều xấu và khuyến khích những điều tốt. Hết lòng giúp đỡ mình và nói Phật Pháp cho mình nghe. Trong Kinh Tăng Chi Bộ 3 chương 7 Phẩm Chư Thiên phần bạn hữu, Phật dạy người bạn tốt có 7 chi phần. 1. Cho những gì khó cho. 2. Làm những gì khó làm. 3. Nhẫn những gì khó nhẫn. 4. Nói lên những gì bí mật của mình. 5. Che giấu bí mật của bạn. 6. Không từ bỏ khi gặp bất hạnh. 7. Không có khinh rẻ khi tài sản khánh tận. Đó là 7 chi phần của người bạn tốt. Thứ nhất là cho những gì khó cho. Đã là người bạn thân, bạn tốt thì không tiếc. Nếu cần cho hoặc giúp đỡ cái gì thì sẵn sàng. Thứ hai, làm những gì khó làm. Nghĩa là những việc nặng nhọc, khó khăn hoặc nguy hiểm cũng có thể sẵn sàng để giúp bạn mình. Thứ ba, nhẫn những gì khó nhẫn, nghĩa là mình nhẫn nhục chịu đựng khi bạn có những lời nói không hay hoặc việc làm không tốt. Thứ tư, nói lên những gì bí mật của mình, nghĩa là những gì thầm kín của bản thân có thể thổ lộ cho người bạn của mình. Thứ năm là che giấu bí mật của bạn, nghĩa là những cái gì mà bạn mình có điều thầm kín mình đều che giấu. Sáu, không từ bỏ khi gặp bất hạnh, có nghĩa là khi người bạn của mình đó xa cơ thất thế thì mình không bỏ người ta, chứ không phải là lúc có tiền thì chơi, hết tiền thì bye bye, đa phần là như vậy. Có tiền thì đến, có thế có lực thì đến, có quyền có chức thì đến, nhưng mà hết tiền hết thế lực hết quyền chức thì là tạm biệt. Thứ bảy, không có khinh rẻ khi tài sản khánh tận, có nghĩa là khi bạn mình mà bị tiêu tan tài sản vì một lý do gì đó, mình cũng không có xa lánh khinh rẻ, thì đó mới chính là những người bạn tốt. Thứ tư là dễ dạy bảo, thành tựu những pháp tác thành dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Người dễ dạy bảo là người luôn được các bậc trí hết lòng thương yêu. Vì sao? Người dễ dạy bảo là người biết lắng nghe, biết kính trọng. Từ chỗ biết lắng nghe, biết kính trọng đó mà cha, mẹ, thầy, tổ, các bậc thiện tri thức thương yêu và sẵn sàng chỉ bảo hoặc là đem những kinh nghiệm hiểu biết của mình ra là truyền trao. Ông bà ta có câu là cá không ăn muối cá ươn, con cái cha mẹ trăm đường con hư. Nếu người con mà không nghe lời chống cãi cha mẹ, mặc dù biết rằng á con nào cũng là con, nhưng mà đứa con biết nghe lời thì cha mẹ vẫn thương yêu hơn những đứa con ngỗ nghịch không chịu nghe lời. Bản thân thầy cũng vậy, ở trong chùa đệ tử thì cũng nhiều lắm, có người nói dễ nghe nhưng mà có những người nói rất là khó nghe. Mà ai nói dễ nghe thì mình thương, mặc dù mình biết rằng cần phải chỉ bảo dạy dỗ thương yêu cái người khó nghe nhiều hơn, nhưng mà trên thực tế nó cũng khó lắm quý vị, khó lắm. Bởi vì những cái người khó nghe này nó lì lợm lắm, đôi khi lại chống đối nữa, cho nên đó nói gì nói chứ mình cũng là phàm phu chứ đâu phải là thánh. Người nào dễ thương, nói dễ nghe thì mình thương yêu, còn người nào lì lợm, cứng đầu, không nghe lời thì mình cũng không thích, không muốn nói. Thực tế là như vậy. Khi người con biết nghe lời cha mẹ, người học trò biết nghe lời thầy tổ, một người biết lắng nghe những bậc trí khuyên bảo thì người đó sẽ học được nhiều và sẽ có được nhiều thành công mà trên đường đời cũng như đường đạo. Trong kinh Thiện Sanh, Đức Phật dạy người con hiếu thảo phải kính cha mẹ với năm đạo đức. Một là phụng dưỡng không để thiếu hụt. Hai là trình báo và xin lời khuyên. Ba là không chống điều cha mẹ dạy. Bốn là không trái điều cha mẹ làm. Năm là không cản tất cả chánh nghiệp của cha mẹ làm. Người học trò chuẩn mực cung phụng thầy giáo với năm bổn phận. Một là hầu thầy giúp những thứ cần. Hai là cung kính cúng dường đảnh lễ. Ba là khát ngưỡng cầu học không chán. Bốn là kính thuận những điều thầy dạy. Năm là nhớ làm những điều đã học. Như vậy, đối với người dễ dạy bảo, biết kính trọng người trên, biết lắng nghe, thì ai cũng thương yêu, quý mến và sẵn sàng đem những kinh nghiệm hiểu biết của mình ra để truyền trao dạy bảo. Thứ năm là khôn khéo trong công việc. Có những công việc gì cần phải làm, hoặc lớn hoặc nhỏ, đối với vị đồng phạm hạnh ở đây, vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Người Phật tử đối với bạn đồng tu cần phải có sự hỗ trợ để cùng nhau tiến tu. Mà mình muốn giúp người thì phải khéo léo và phải biết tổ chức. Khi chúng ta làm bất cứ một việc gì cũng vậy, dù lớn dù nhỏ, phải có tổ chức, phải có phương pháp thì mới thành công. Trước đây thầy có nghe cái câu này: nhiệt tình cộng với ngu dốt bằng phá hoại. Mình có nhiệt tình nhưng mà cộng với ngu dốt thì chỉ là phá hoại thôi. Cho nên là chúng ta cần phải có tổ chức. Chẳng hạn như hôm nay quý vị về đây tu một ngày thì quý thầy cũng phải tổ chức chứ. Buổi sáng quý vị đến làm cái gì, sắp xếp ổn định chỗ ngồi, rồi tiếp là cái gì, hướng dẫn về các oai nghi nội quy, rồi sau đó cho xem cái gì, bản tin của tháng trước, đúng không? Rồi sau đó nghe gì, nghe pháp, sau thời pháp công phu niệm Phật, rồi tới giờ ăn cơm xong ngủ rồi dậy á, lại công phu niệm Phật, sau đó gì, Bồ Tát, rồi gì nữa, tịnh tọa, đúng không? Rồi về. Như vậy quý vị thấy rằng có sự sắp xếp cho quý vị vừa được nghe pháp, vừa tu tập, vừa ăn uống, vừa ngủ nghỉ, vừa có những thời gian thoải mái. Khi quý vị thấy các thầy tổ chức có khoa học và quý vị về tu có an lạc, thì lần sau quý vị đến tu, rủ người đến tu. Nhưng mà quý vị đến thấy tổ chức luộm thuộm quá, không ra cái gì, lần sau quý vị cũng không đến và cũng không rủ người đến. Không, đó là tâm lý quý vị. Bởi vì khi mình đến một tổ chức nào thấy luộm thuộm quá, không có lợi ích, không có an lạc, thì lần sau mình đâu có đến. Bản thân thầy cũng vậy thôi, huống chi quý vị. Vừa rồi vào ngày 17 tháng 12 2017, chùa chúng ta bắt đầu tổ chức một khóa tu dành cho thiếu nhi mang tên là Em Về Bên Phật, tuổi từ 6 cho đến 10. Trước khi diễn ra một ngày tu đó, quý thầy tổ chức bàn nhiều lắm, cứ bàn tới bàn lui, rồi người đưa ý kiến này, người đưa ý kiến kia. Lúc đầu vô thì phải đăng ký làm sao, rồi sau khi đăng ký thì cho các em đi đâu, rồi hướng dẫn các em cái gì, rồi cho nó vui chơi cái gì, rồi ăn uống làm sao. Có một điều quan trọng mà cuối cùng quý thầy nêu ra, quý vị biết đó là cái gì không? Rất quan trọng. Đó là sau khi ra về coi chừng cha mẹ đến mà không có con của mình. Đó là gì? Bắt cóc đó. Khi mà bàn tới cái vấn đề đó, mấy thầy ai cũng sợ hết á. Biết coi chừng á, mình tổ chức người ta gửi con đến tới chừng ta rước về thì không thấy con mình đâu. Thì ai chịu trách nhiệm? Ai chịu? Chùa chứ ai. Lúc đó làm sao đền con người ta? Cho nên quý vị thấy không, phải bàn rất là kỹ. Khi nhận các em vào như thế nào, rồi nếu mà cha mẹ hay là người thân của các em đến thì cũng phải sắp xếp ở đâu, rồi khi về đó thì phải giao các em như thế nào để tránh tình trạng nó lợi dụng bắt cóc. Thì bây giờ cái tình trạng đó có rất nhiều. Quý vị thấy không, khi mình tổ chức phải rất là chu đáo. Một ngày tu vừa qua các em đến tham dự cũng được hơn 300 em. Và rất là vui, rất là hoan hỷ và rất là thành công. Thầy nghĩ thì có lẽ là tháng sau các em đến tham dự sẽ đông hơn. Vì sao? Vì người ta thấy mình tổ chức tốt. Họ đưa con cháu họ về đây được học, được chơi, được ăn. Họ cảm thấy vui, yên tâm và cũng là cái điều rất cần thiết để giúp cho con cháu của mình nó biết Phật Pháp, biết hướng thiện, hướng thượng. Thưa quý vị, làm cha, làm mẹ, ai chẳng muốn con mình tốt. Ai cũng muốn con mình tốt hết á. Cho nên á, cái khóa tu mới vừa rồi thì thầy thấy là rất thành công. Khi quý vị tổ chức cho người ta đi hành hương để giúp cho người ta biết đến những ngôi chùa, biết đến Phật Pháp, thì quý vị cũng phải tổ chức rất là chặt chẽ. Hẹn mấy giờ tập trung, rồi mấy giờ lên xe, rồi đi tới đâu, rồi ngủ ở đâu, rồi ăn ở đâu. Nội một cái việc mà nếu quý vị mà không chú ý là khi đến một điểm nào đó dừng lại tham quan, mình chỉ quên gì? Quên không dặn giờ thì người ta tha hồ đi, đúng không? Bây giờ mình dặn là xuống địa điểm này 30 phút, nếu mà ai á không có mặt thì xe chạy bỏ ráng chịu, thì người ta sợ. Còn quý vị quên cái rồi xuống, người ta cứ tha hồ đi chơi. Còn người đi chơi xong rồi ra ngồi xe chờ hoài, thì người chờ làm sao? Phiền não. Phiền não còn đỡ, nhiều người khó tính họ còn gì. Chửi á, không phải chơi đâu. Cho nên đôi khi quý vị phát cái tâm rất là tốt, muốn người ta đi chùa, muốn tạo duyên cho người ta biết Phật Pháp, nhưng mà mình không có tổ chức thì cái kết quả ngược lại, làm người ta phiền não. Và lần sau có rủ người ta cũng không đi nữa. Đó là mình thất bại. Thứ sáu là cầu Pháp, ưa Pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong thắng Pháp, trong thắng luật. Pháp đây là Phật Pháp, là chân lý. Cầu Pháp là tìm cầu chân lý. Tiền bạc vật chất không giúp chúng ta thoát khỏi tam đồ lục đạo. Phật Pháp là con đường chân chính đưa chúng ta đến chỗ an lạc, hạnh phúc, giải thoát và thành tựu Phật quả. Một người học nghề cũng phải chịu khó, chịu khổ mới thành tài. Một em học sinh muốn ra trường có được nghề nghiệp, có được địa vị, có được việc làm thì cũng phải làm sao? Phải chăm chỉ học hành. Một người muốn đạt quả vị giải thoát thì phải tha thiết cầu Pháp với các bậc thiện tri thức, các bậc đạo cao đức trọng. Khi cầu Pháp với những bậc thiện tri thức, đạo cao đức trọng, trước hết là chúng ta cần phải chú tâm phải thành kính. Thí dụ như bây giờ quý vị đến cầu một vị thầy điều gì đó thì mình phải chú tâm, phải thành kính. Và kế nữa là gì? Là phải tập trung lắng nghe, suy nghĩ những điều các bậc thiện tri thức hoặc các bậc thầy đó chỉ dạy. Sau đó thì mình về áp dụng những lời các vị dạy đó để đem lại lợi ích cho việc tu học của mình. Ở trong Kinh A Hàm có bài kệ là: người nghe chú tâm như khát uống, từng lời từng nghĩa chẳng dám buông, nghe pháp xúc động mừng vô hạn, thuyết cho người này chẳng uổng công. Người nghe chú tâm như khát uống. Chúng ta cầu pháp cũng giống như là người khát mà mong được có nước uống, người đói mà mong được thức ăn. Chúng ta phải khao khát như vậy, phải tha thiết như vậy. Từng lời từng nghĩa chẳng dám buông, có nghĩa là khi mình nghe chăm chú từng lời từng nghĩa mà vị thầy đó chỉ dạy cho mình, nghe pháp xúc động mừng vô hạn. Khi mình nghe được một bài pháp, cái lòng của mình nó cảm thấy như là có một cái gì đó nó đánh thức được cái sự hiểu biết của mình, cái lợi ích của mình, làm cho mình xúc động và mình rất là vui mừng khi mình học hiểu được những điều hay, điều tốt. Thuyết cho người này chẳng uổng công. Khi mà một vị thầy thuyết cho những người biết chăm chú lắng nghe thành kính như vậy thì tự nhiên á, cái người nói cũng cảm thấy vui. Cái tâm lý này thì quý thầy á, khi đi giảng là biết đó quý vị. Như chẳng hạn như thầy ngồi đây nói chuyện với quý vị mà thấy quý vị chăm chú lắng nghe thì trong lòng thầy nó cũng rất là vui. Còn thầy ở trên này thì nói, ở dưới quý vị cũng nói nữa thì tự nhiên mình cảm thấy nó lạc lõng, mình không muốn nói. Đó là sự thật đó quý vị. Có một câu chuyện ở trong Kinh Tạp Bảo Tạng. Một cô Phật tử này rất là tín tâm, thường mời các sư về nhà mình để cúng dường bữa ăn trưa, sau đó cầu thỉnh vị sư nói một thời pháp. Cô thường xuyên làm việc này. Một hôm á, cô mời được một vị sư. Vị sư này lại lớn tuổi, có lẽ là cũng đi xuất gia trễ, cho nên học và kinh nghiệm tu hành thì ít. Do vậy sau khi cúng dường bữa cơm trưa xong, cô này ra quỳ đảnh lễ, chắp tay cầu thỉnh sư ban bố cho thời pháp. Cô này rất là thành kính, quỳ chắp tay nhắm mắt để lắng nghe thời pháp từ vị sư. Còn vị sư thì không biết gì hết, ngồi không biết nói cái gì nữa. Thì cuối cùng cái thấy cô này cô cứ quỳ chắp tay nhắm mắt, cái sư bắt đầu từ từ đứng lên. Đứng lên xong rồi cầm bát trốn về tinh xá. Khi cô này thành kính chắp tay như vậy một lát, tự nhiên cái tâm cổ thanh tịnh, có hỷ lạc, và cô chứng được sơ quả tu đà hoàng. Cô mừng quá mở mắt ra thấy ông sư đi đâu mất tiêu. Cô nghĩ rằng chắc có lẽ rằng sư này giảng cho cô một cái thời pháp không lời chứ. Cho nên cô được chứng quả tu đà hoàng. Thế là cô mừng quá, đi đến tịnh xá tìm vị sư này. Cái vị sư này nghe cái cô thí chủ ở nhà đó đến tìm cái chốn luôn. Sợ quá. Cái câu chuyện này cũng là cái chuyện vui, nhưng mà chúng ta thấy rõ rằng cô này á rất là tha thiết cầu pháp. Chính cái tâm thành kính, tha thiết, thanh tịnh đó mà cô lại chứng được quả tu đà hoàng. 7 chuyên cần, sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. Chuyên cần chính là tinh tấn hành trì liên tục. Người tu hành phải siêng năng, tinh tấn thì mới thành tựu được mục đích lý tưởng của mình. Quý vị có biết ngày xưa đó, ông bà ta chưa có lửa, chưa có phương tiện để mà làm ra lửa một cách dễ dàng như bây giờ. Thì quý vị biết họ phải làm bằng gì không? Có nơi thì họ lấy 2 cái cây khô, có đồ họ chà, họ cọ với nhau cho nó nóng, xong rồi để một cái chất gì mà dễ cháy gần đó, thế nó phát ra lửa, gọi là cọ cây lấy lửa. Thế như vậy, nếu mình cọ, phải cọ gì? Liên tục, thì nó mới tạo ra sức nóng. Còn bây giờ mình cọ chút, mình bỏ rồi cọ chút nữa thì bỏ, thì có sức nóng không? Không. Thì nếu mà nó không có cái sức nóng đó thì nó không thể tạo ra lửa. Hoặc là chúng ta nấu cơm. Nấu cơm thì lửa phải đều. Nếu mà quý vị á bỏ lửa rồi xong rồi hơi lại tắt lửa đi, rồi lát nữa lại bật lửa lên rồi tắt lửa đi, thì cơm có chín không? Không chín mà nó làm sao? Nó sình nữa. Nó sình thôi chứ nó không chín được. Muốn chín thì phải lửa đều liên tục mới có thể chín được. Khi chúng ta trồng cây, một tháng mình mới tưới 1 lần thì cây nó có lên nổi không? Không. Muốn cây lên thì chúng ta phải tưới liên tục. Khi mình có bệnh á thì bác sĩ dặn phải uống thuốc, mà phải uống gì? Phải uống liên tục. Uống 1 tháng thì ngày nào cũng phải uống, chứ không phải là uống 1 tuần rồi nghỉ, rồi uống 1 tuần nữa rồi nghỉ, chắc chắn không thể hết bệnh được. Cái đó gọi là gì? Nuôi bệnh chứ không phải là chữa bệnh. Chúng ta thấy một cái lu mà nước nó nhỏ từng giọt vậy, có đầy không? Lâu ngày cũng đầy. Vậy thì chúng ta chuyên cần gì? Chuyên cần đoạn trừ ác pháp. Nghĩa là những điều ác chưa sinh thì đừng cho nó sinh. Đã sinh thì phải đoạn trừ. Thí dụ như bây giờ mình chưa nghiện thuốc thì đừng nên hút. Chưa nghiện rượu thì đừng nên uống. Chưa vướng vào cờ bạc thì đừng có chơi. Nếu mà mình lỡ hút rồi thì phải cố gắng bỏ. Lỡ uống rượu rồi thì cũng phải cố gắng mà bỏ. Lỡ chơi cờ bạc hay lỡ xì ke, lỡ chơi game gì đó thì mình phải quyết tâm để bỏ. Như vậy, điều ác chưa sanh thì đừng làm cho sanh. Điều ác đã sanh thì phải quyết đoạn trừ. Rồi, điều thiện chưa sanh thì phải làm cho phát sanh. Mà điều thiện đã sanh thì làm cho tăng trưởng. Thí dụ như bây giờ, mình chưa niệm Phật thì ráng niệm Phật. Mình chưa đi chùa thì cố gắng đi chùa. Mình chưa tụng kinh, chưa biết tịnh tòa, chưa làm từ thiện, chưa gần bậc thiện tri thức, chưa biết quán sát tâm gì đó, thì bây giờ mình phải phát khởi cái đó lên. Và những người nào đã thực hiện được rồi thì sao? Phải làm cho nó tăng trưởng nữa. Ví dụ như hồi trước á, mình niệm Phật mỗi một ngày một chuỗi, thì bây giờ dần dần 2 chuỗi, chứ đừng có còn nửa chuỗi nha. Nửa chuỗi cái đó là thụt lùi rồi đó, nó không tăng trưởng. Vậy thì điều thiện chưa sanh làm cho sanh, đã sanh thì làm cho tăng trưởng. Trước đây á thì mình chưa tụng kinh, bây giờ mình đã biết tụng kinh thì cố gắng tụng kinh, đừng bỏ. Trước đây mình chưa tịnh tòa, bây giờ mình đã tịnh tòa 1 giờ đồng hồ, thì dần dần mình phải tăng lên 1 giờ 5 1:10, 1:15, dần dần mình tăng lên. Trước đây mình không có biết phát tâm bố thí cúng dường làm từ thiện, bây giờ mình biết làm rồi thì cái việc đó nó cũng phải tăng. Tăng ở đây là tùy theo cái điều kiện, tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình mà làm. Trước đây mình không có siêng năng đi chùa nè, bây giờ mình biết đi chùa thì phải cố gắng mỗi tháng mình đi một ngày, hoặc là dần dần mình tăng lên, mình đi thêm một ngày sám hối, hoặc là mình dự tu 7 ngày Phật thất vân vân. Cái đó là mình làm cho thiện pháp tăng trưởng. Trước đây mỗi ngày mình nghe bài pháp, mà dần dần mỗi ngày mình tăng lên sẽ được 2 bài pháp. Trước đây chưa thân cận thiện tri thức, bây giờ mình gần gũi các bậc thiện tri thức để mà học Phật pháp, thì cái thời gian thân cận với thiện tri thức mỗi ngày nó một tăng lên để cho cái việc tu học của mình nó được tiến triển. Điều quan trọng của người học Phật là phải biết quán sát cái tâm của mình. Đây mới là điều quan trọng. Còn cái việc bên ngoài nó cũng tốt thôi, nhưng mà không bằng cái việc quán sát cái tâm của mình. Bởi vì tinh tấn việc bên ngoài là việc nhỏ, nhưng mà quán sát tự thân mới là việc lớn. Tại sao như vậy? Khi chúng ta quán sát là mình kiểm soát được cái tâm mình có tham hay không, có sân hay không, có si mê, có tà kiến hay không. Khi quý vị biết quán sát được cái tâm của mình thì mình mới biết được đúng sai phải trái. Đúng thì mình phát huy, sai thì mình bỏ. Cái đó mới là quan trọng đó quý vị. Nhờ mình quán sát được cái tâm mà chúng ta mới có thể thực hiện ra được ở bên ngoài tốt. Kinh Lục Độ ghi có 4 trường hợp chuyên cần để đầy đủ trí tuệ. 1 là siêng năng đa văn, 2 là siêng năng tổng trì, 3 là siêng năng nhạo thuyết, 4 là siêng năng chính hạnh. 1 siêng năng đa văn có nghĩa là siêng năng nghe nhiều, học rộng. 2 là siêng năng tổng trì, tổng trì có nghĩa là ghi nhớ. 3 là siêng năng nhạo thuyết, nhạo thuyết là mình hay nói mà nói điều hay, chứ không phải hay nói mà nói điều dở. Nhạo thuyết là ưa nói, đây là nói những điều hay, nói Phật pháp, chứ đừng có nhiều chuyện, hai cái đó nó khác. 4 là siêng năng chính hạnh, là mình siêng năng mình làm những cái điều chân chính, có được những cái giới hạnh. 8 là tri túc, biết đủ đối với các vật dụng như y phục, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Người Phật tử phải biết đủ với các vật dụng như y phục, ăn uống, sàng tọa và dược phẩm. Y phục mình không nên sắm quá nhiều, quá đẹp, quá đắt tiền và quá lòe loẹt. Ngày xưa những vị xuất gia đó là mặc y thì lượm những cái vải người ta bỏ, và những cái vải của người chết đó để may thành y mặc. Đối với người xuất gia ngày hôm nay á, các vị ở bên Bắc Tông á, thì như quý thầy á, thì mặc y phục khác với các vị Nam Tông. Các vị Bắc Tông thì mặc quần áo cũng bình thường thôi. Còn các vị Nam Tông á, thì mặc bằng cách là khoác lên mình những cái miếng vải, chứ họ không may thành quần thành áo, cứ miếng vải xong rồi khoác lên như vậy. Nó gọi là y đó. Thì những vị sư Nam Tông đa phần là y màu vàng hoặc là màu vàng đậm. Còn bên Bắc Tông của mình thì màu lam, màu nâu, đủ thứ màu hết. Đối với vấn đề mặc là để làm gì? Để che thân. Không nên vì cái việc mặc đó mà mình tốn tiền quá nhiều. Nhưng mà chúng ta cũng không nên mặc xấu quá. Đúng không quý vị? Ai mà mặc quần áo xốc xách rồi dơ bệnh xấu xí coi cũng đúng được. Mà mặc quá đẹp quá sang trọng thì tốn tiền. Điều tốt nhất là chúng ta mặc làm sao đó là vừa phải, vừa với cái túi tiền của mình. Đó gọi là tri túc. Thế còn bây giờ nhà thì nghèo không có tiền, cứ đòi mặc đồ sang, đồ đẹp không à. Cái đó là người không biết tri túc đó. Về ăn uống thì đối với người xuất gia ngày xưa thì đi khất thực. ai cúng gì ăn đó, không có mong cầu ăn ngon. Đối với người tại gia mình cũng tùy theo túi tiền mà ăn, chứ không phải là nhà nghèo mà cứ đòi ăn cao lương mỹ vị thì, mà muốn ăn cao lương mỹ vị không có tiền thì sao? Thì phải tìm cách có tiền. Mà tìm cách có tiền đó đôi khi mình làm những nghề bất chính, có thể rơi vào trộm cắp, lừa đảo, gây ra tội lỗi. Và chúng ta cũng không nên vì thèm muốn những cái món ngon vật lạ để rồi chúng ta tạo nghiệp gì? Nghiệp sát, đúng không? Bởi vì mình muốn cái khẩu vị nó ngon, cho nên nó là giết con này con kia để ăn. Mà giết ăn á thì đó là mình phạm vào tội sát sinh. Và như quý vị biết rằng mình ăn để mà sống hay sống để ăn? Ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Quý vị thấy những vị xuất gia đi tu suốt đời ăn chay thì cũng sống vậy thôi, có gì đâu. Ăn để sống chứ đừng có nghĩ sống để ăn. Nếu mà chúng ta đặt nặng về vấn đề ăn uống thì sẽ rất dễ tạo tội sát sinh. Và nếu mình không có tiền thì cũng rất dễ phạm vào tội trộm cắp, lừa đảo hoặc là làm những nghề bất chính để có tiền thỏa mãn khẩu vị của mình. Sàn tọa ở đây là chỉ cho chỗ ở, chỗ nằm, chỗ ngồi vân vân. Đối với người xuất gia thì chỗ ở chỉ cần đơn giản thôi, có chỗ che mưa đỡ nắng là được rồi. Ngày xưa đó chư tăng thì thường ở gốc cây ở trong các cái hang động, bởi vì thời Đức Phật còn tại thế chư tăng ít khi ở một chỗ lắm, nay ở chỗ này mai chỗ khác, cho nên đâu có làm nhà, đâu có làm chỗ ở làm chi. Đến chỗ này thì ở gốc cây, ở cái chỗ nào tạm thời đó, ngày mai lại đi chỗ khác rồi. Do vậy mà các ngài không có quan trọng đến cái vấn đề chỗ ở. Thì ngày nay thì có nhà và phòng ở thì chúng ta cũng phải làm sao cho đơn giản, thoáng, sạch, gọn là được. Không nên cầu kỳ quá và cũng nên sang trọng. Nhất là nhà chúng ta đó mà chứa nhiều của quá thì sao? Rất dễ mời ai? Mời trộm cắp đến. Còn nhà mình nghèo trộm cắp đến làm gì? Nhất là những người xuất gia mà ở sang trọng, nhiều vật quý ở trong phòng rất là nguy hiểm. Ngày xưa quý vị biết là các vị ở trong rừng, ở những cái nơi hoang vắng mà tài sản nhiều là nguy hiểm lắm, nó giết mình như chơi. Cho nên Đức Phật không có cho chư tăng giữ tiền là vậy, không có cho của cải. Các ngài không có cái gì hết đó, chỉ có bộ y với cái bát, lấy làm gì. Chứ nếu mà thời nay mà chư tăng ở đâu mà có chiếc xe gì đó, mấy xe đắt tiền 30-40 triệu để vô trong phòng, là tối là vô nó hỏi thăm mà. Rồi điện thoại gì, iPhone mấy? Bây giờ iPhone mấy rồi ta? 8 hay 9 gì đó. Nó thấy cái iPhone 8 là nó cũng vô hỏi thăm liền. Cho nên người xuất gia ở chỗ vắng mà có của nhiều rất nguy hiểm. Về thuốc chữa bệnh, người xuất gia thời Đức Phật còn tại thế đó, khi bệnh đa phần là uống nước tiểu của con bò. Ngày xưa uống nước tiểu bò để chữa bệnh, và ngày nay mà uống nước tiểu bò vô chắc bệnh thêm. Vì sao như vậy? Vì bây giờ quá trời là thuốc trừ sâu, rồi hóa chất đủ thứ xịt tùm lum, bò nó ăn vô rồi mình uống nước tiểu của nó mình bệnh thêm chứ. Ở đây thì có rất là nhiều vì đã lớn tuổi rồi thì biết mà. Hồi năm 1973 đó, thầy còn ở miền Tây, ở Long Xuyên đó, quý vị biết là xuống sông á, múc nước lên đổ vào cái lu, nhà nào cũng có cái lu, đổ lên đó rồi để cho nó cứ lóng cặn xuống, rồi cứ ăn cơm xong hay là khát nước ra lu múc uống, không có nấu nướng gì hết á. Bây giờ có dám không? Trời ơi, bây giờ nước chỗ nào cũng ô nhiễm, uống cái kiểu đó là thôi bệnh chết luôn. Cho nên đó, mình nghe ở trong kinh nói rằng ngày xưa đó các vị khất sĩ bệnh uống nước tiểu của con bò để chữa bệnh thì mình nghĩ cũng đúng. Còn bây giờ thì nghe nó không ai tin được, bởi vì bây giờ mà uống nước tiểu con bò vô chứ có lẽ mà bệnh thêm. Cái mục đích là uống thuốc là để chữa bệnh. Thuốc nào uống hết bệnh là thuốc quý, không phải là đắt tiền. Thuốc Tây, thuốc ta, thuốc tàu, thuốc gia truyền gì đó, thuốc nào cũng được, miễn hết bệnh là tốt, là quý. Chứ không phải là nhiều tiền mới là quý hay là tốt đâu. Rồi chúng ta bệnh phải uống thuốc. Bây giờ đó nếu bệnh nặng thì đi đâu? Vào bệnh viện. Bệnh viện thì nó cũng phải tùy cái túi tiền của mình. Nếu mà tiền nhiều thì vô những cái bệnh viện lớn, sang trọng, bác sĩ giỏi. Còn ít tiền thì phải vào những cái bệnh viện nhỏ. Thì chúng ta phải tùy gọi là tri túc là như vậy. Chứ bây giờ mình nghèo mà muốn đòi ở cái bệnh viện sang trọng thì tiền ở đâu mà vô? Có nhiều người còn nghèo mà muốn thể hiện đẳng cấp của mình nữa chứ. Thứ chín là chánh niệm. Thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức niệm tùy niệm. Thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức niệm tùy niệm việc đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Ở đây nói về chánh niệm. Mà chánh niệm là có ý thức trong mọi hành động của thân khẩu ý, hoặc là thân thọ tâm pháp. Bốn thứ này. Thân là chúng ta có chánh niệm ở hơi thở. Thí dụ bây giờ mình thở, mình biết mình đang thở ra, thở vào, thở dài, thở ngắn. Rồi chúng ta có chánh niệm về oai nghi, là khi đi, đứng, nằm, ngồi mình đều biết mình đang đi, đứng, nằm, ngồi. Về hành động thì chúng ta làm cái gì, nói cái gì, hoặc là cử động mình đều biết mình đang nói, đang làm, đang cử động. Hoặc là mình biết được trong thân thể mình có tất cả những vật gì đó, mà những vật đó đều là bất tịnh, không trong sạch. Đó gọi là chánh niệm về thân. Thứ hai là chánh niệm về thọ. Thọ là gì? Thọ là cảm giác. Ví dụ như bây giờ mình đang có cảm giác vui thì mình biết là mình có cảm giác vui. Khi mình đang buồn thì biết mình có cảm giác buồn. Khi mình không vui, không buồn thì mình biết mình đang có cảm giác không vui, không buồn. Đó gọi là chánh niệm về thọ. Thứ ba là chánh niệm về tâm. Tâm là khi cái tâm của mình khởi lên tham, mình biết mình có tâm đang tham. Khi tâm mình sân thì mình biết rằng tâm mình đang sân. Khi tâm mình si, mình biết tâm mình đang si. Hoặc là tâm mình rộng rãi hoặc là hẹp hòi, mình đều có ý thức và biết được cái tâm mình đang diễn biến như vậy. Đó gọi là chánh niệm về tâm. Thứ tư là chánh niệm về pháp. Nghĩa là chúng ta biết các pháp như là năm triền cái, năm thủ uẩn, sáu nội ngoại xứ, bảy giác chi, bốn thánh đế. Đó là những cái pháp căn bản cho việc tu học của mình. Mình cần phải biết, phải học để mình có thể hàng ngày nhờ những pháp đó để thực tập giúp cho mình thăng tiến trên lộ trình giác ngộ giải thoát. Chúng ta có thể ví dụ chánh niệm như thế này. Một cái thành có sáu cái cửa. Sáu cái cửa đó sẽ có sáu người lính gác. Nếu sáu người lính gác đó mà không có chú ý theo dõi người ra người vào thì ăn cướp hoặc là giặc nó sẽ đột nhập vào thành. Mà khi nó đột nhập vào thành thì sao? Nó phá tung cái thành hết. Đúng chưa? Cũng như thế, con người chúng ta có sáu cái cửa. Sáu cái cửa đó là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu cái cửa này nếu chúng ta không có chánh niệm thì sẽ bị sáu cái tên giặc là gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Mà sáu tên giặc này nó xâm nhập vào mình thì sao? Nó sẽ phá hoại cái thiện căn của mình. Cho nên chánh niệm rất là quan trọng quý vị. Chánh niệm là mình thấy rõ, biết rõ từng hành động, từng ý nghĩ, từng lời nói của mình. Khi mình làm chủ được ba nghiệp đó thì mình có an lạc hạnh phúc thôi. Thứ 10 là trí tuệ. Thành tựu với trí tuệ về sinh diệt, trí tuệ thuộc bậc thánh, thể nhập và hướng đến chân chánh, đoạn tận khổ đau. Trí tuệ là sự sáng suốt, biết rõ các pháp là vô thường, vô ngã, duyên sinh, khổ, biết rõ về tứ đế. Người có trí tuệ là người biết rõ các pháp là vô thường. Vô thường là gì quý vị? Là luôn luôn thay đổi. Vô ngã, không có cái gì là ta hết á. Thân của mình này không phải là một thứ mà do rất nhiều thứ. Đất nước gió lửa, bây giờ bỏ mấy cái đó ra thì đâu còn thân mình, cho nên gọi là vô ngã. Duyên sinh có nghĩa là nhiều thứ nó hợp lại mà nó thành. Khổ là những cái gì làm cho mình bức bách khó chịu. Và mình thấy rõ được tứ đế. Trí tuệ chính là khả năng nhận thức bản chất khổ đau, nguồn gốc khổ đau, sự chấm dứt khổ đau và con đường diệt trừ khổ đau. Người có trí tuệ là như thế. Trí tuệ như ánh sáng soi chiếu chỗ tối tăm, như dao bén cắt đứt phiền não. Mình có trí tuệ thì mình sẽ phá trừ được vô minh. Mình có trí tuệ cũng giống như là con dao bén cắt đứt được các cái phiền não. Trong Kinh Tăng Chi Bộ 2, Đức Phật dạy có 4 loại ánh sáng: ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ngọn lửa, ánh sáng trí tuệ. Trong 4 loại ánh sáng trí tuệ là tối thượng. Ánh sáng mặt trăng chỉ sáng ban đêm, ánh sáng mặt trời chỉ sáng ban ngày, ánh sáng ngọn lửa thì chỉ sáng một chỗ nào đó thôi. Nhưng ánh sáng trí tuệ sáng vượt thời gian, vượt không gian, không có ngày, không có đêm. Cho nên ánh sáng trí tuệ là tối thượng. Trong Kinh Tương Ưng Bộ 5, Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, ví như trong loài bàn sinh, sư tử, vua, các loài thú được xem là tối thượng, tức là về sức mạnh, tốc lực và dũng mãnh. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong các pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng, tức là về giác ngộ. Đức Phật dẫn chứng là trong các loài bàn sinh thì sư tử là vua được xem là tối thượng, tức là về sức mạnh, về tốc lực, về sự dũng mãnh. Còn á, trong các pháp thuộc về giác ngộ thì trí tuệ là tối thượng. Cho nên trong Kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật dạy là duy tuệ thị nghiệp, là chúng ta phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Chỉ có trí tuệ mới bền vững thôi, chứ còn tất cả những gì hữu hình đều hữu hoại. Mà muốn có trí tuệ thì chúng ta phải thực hành ba pháp, đó là gì? Văn, tư, tu. Văn là nghe, học thì phát sinh trí tuệ. Tư là suy nghĩ, phát sinh trí tuệ. Và tu tập giới định tuệ là phát sinh trí tuệ. Vậy tóm lại, người Phật tử thực hành 10 pháp này sẽ đem lại lợi ích cho tự thân, cho tha nhân. Nhờ trì giới mà ngăn được ác pháp, tăng trưởng thiện pháp. Nhờ đa văn, hiểu biết rộng sâu, nhận thức đúng, không rơi vào mê tín tà kiến. Nhờ có bạn lành khuyến khích mà ta dễ dàng tiến tu đạo nghiệp. Nhờ dễ dạy bảo mà cha mẹ, thầy tổ, thiện tri thức, thương yêu, quý mến, sẵn sàng truyền trao kiến thức, kinh nghiệm. Nhờ khôn khéo trong công việc mà việc làm lợi ích cho người được thành tựu. Nhờ cầu pháp mà đạo tâm tăng trưởng, thành tựu định tuệ. Nhờ chuyên cần mà mọi việc chóng thành. Nhờ tri túc mà cuộc sống an lạc, tự tại, không bị vật chất ràng buộc khổ đau. Nhờ chánh niệm mà làm chủ được ba nghiệp thân khẩu ý, ngũ dục lục trần, không phá hoại thiện căn. Nhờ trí tuệ nên thấy được rõ bản chất các pháp và vượt qua mọi khổ đau thẳng đến Niết Bàn. Đó là 10 pháp hộ trì như trong Kinh Tăng Chi Bộ 4 chương 10 pháp phẩm hộ trì Đức Phật đã dạy. Trước khi dứt lời, kính chúc quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc.
Ngày còn tấm bé trong vòng tay của cha du hời, nụ cười hiền ấm áp cha luôn dành cho con dấu yêu. Ngày tháng đến đi không ngừng, chợt thấy dáng cha hao gầy vì con, tóc cha giờ phôi pha. Thuyền đời vượt sóng, con bình yên có cha bên mình. Người là ngọn đuốc sáng luôn soi đường cho con bước đi. Dù có nắng mưa dài dầu, dù có đắng cay không ngại, rồi mai đây con lớn khôn đáp đền ơn sâu. Một đời cha thương con thương thật đong đầy, một đời cha hy sinh chẳng quản nhọc nhằn, để ngày mai tương lai con rạng ngời. Là tình cha vơi vợi như thái sơn. Tấm bé trong vòng tay của cha du hời, nụ cười hiền ấm áp cha luôn dành cho con dấu yêu. Ngày tháng đến đi không ngừng, chợt thấy dáng cha hao gầy vì con, tóc cha giờ phôi pha. Thuyền đời vượt sóng, con bình yên có cha bên mình. Người là ngọn đuốc sáng luôn soi đường cho con bước đi. Dù có nắng mưa dài dầu, dù có đắng cay không ngại, rồi mai đây con lớn khôn đáp đền ơn sâu. Một đời cha thương con thương thật đong đầy, một đời cha hy sinh chẳng quãng nhọc nhằn, để ngày mai tương lai con rạng ngời. Là tình cha vơi vợi như thái sơn. Một đời cha thương con thương thật đong đầy, một đời cha hy sinh chẳng quản nhọc nhằn, để ngày mai tương lai con rạng ngời. Là tình cha vơi vợi như thái sơn, là tình cha vơi vợi như